Nhiều người đã kinh sợ khi nghe tiết lộ sự thật về âm phủ và cuộc sống dưới âm phủ, quỷ thần, phán quan. Bạn có thực sự tin rằng có sự tồn tại của địa ngục không? Trên đời này có ma quỷ tồn tại không? Một người thời nhà Thanh đã mô tả lại các trải nghiệm cuộc sống dưới âm phủ hết sức chân thật của mình. Vào thời nhà Thanh, có một người tri thức khoảng 19 tuổi tên là Lê Chú. Trong một giấc mơ thấy một người đến tìm mình, lễ phép nói có việc muốn nhờ. Lê Chú nhận lời mà không suy nghĩ. Người đó nghe xong tạm thời rời đi. Vài ngày sau, trong giấc mơ, người hôm nọ lái xe ngựa đến đón anh, đi đến một nơi giống như công đường. Lê Chú được yêu cầu thăng đường thẩm vấn tội phạm. Từ đó, về sau mỗi ngày anh đều mơ thấy những sự việc xảy ra dưới âm phủ. Bạn bè của Lê Chú sau khi biết chuyện liền hỏi thăm chi tiết cụ thể, tập hợp thành U Minh Vấn Đáp Lục, ghi chép hỏi đáp về âm phủ. Chúng ta cùng xem bên trong nói gì nhé. 1. Ai quản lý âm dưới âm phủ? Đảm nhiệm chức gì? Nội dung công việc là gì? Tại sao âm phủ lại đến tìm ông? Lê Chú, tôi là thuộc hạ của Đông Nhạc Đại Đế, đảm nhiệm chức vụ xử lý tư pháp, quản lý 5 tỉnh Hoa Bắc, phụ trách xử lý vụ án giết người trong vòng 10 tháng. Bồi thẩm viên có 4 người, nhưng có vô số âm binh làm tay sai, mà nguyên nhân âm phủ tìm tôi để làm thẩm phán. Nghe nói bởi vì tôi là thẩm phán chuyển sinh. Hai, tại sao ông chỉ làm thẩm phán trong 4-5 năm? Ông làm việc với âm phủ chẳng phải sẽ tránh được khổ đau trong luân hồi sao? Lê Chú, bởi vì tôi không muốn làm quan âm phủ quá lâu, nhiều lần từ chức mà không được phép, sau đó nhờ dốc tâm tu luyện theo Phật Pháp mới có thể miễn đi chức vụ. Theo như tôi điều tra, kiếp sau sẽ chuyển sinh đến vùng Hà Nam, muốn thoát khỏi luân hồi đâu có dễ. 3. Sau khi chết sẽ trở thành quỷ sao? Tại sao có người hiển linh, có người không? Lê Chú, ngoại trừ thần thánh, nói chung sau khi chết sẽ có đục đạo luân hồi, bởi vì cõi ngạ quỷ chỉ là một trong 6 đường chuyển sinh, cho nên sau khi chết đi không nhất định là quỷ. Nếu như luân hồi vào cõi ngạ quỷ, người thân thích ở trần gian cúng bái thỉnh cầu thì có thể hiển linh, nhưng nếu sau khi chết lên trời hoặc xuống địa ngục thì sẽ không hiển linh. Nếu như mệnh của một người chưa đến lúc chết nhưng là chết đi, linh hồn sẽ chưa siêu thoát, lang thang bên ngoài, khả năng gặp con người rất cao. 4. Trong lịch sử có rất nhiều người vĩ đại như Khổng Tử, Mạnh Tử, tại sao người đời lại thờ cúng cũng không thấy họ hiển linh? Lê Chú, những vị thần đó tiến nhập vào thế giới của chúng ta để chỉ dạy chúng sinh. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ, họ sẽ rời đi đến một thế giới khác, tiếp tục đi cứu độ chúng sinh ở một thế giới khác. Họ đi tới đi lui trong vũ trụ vô hạn. 5. Sau khi chết thực sự có chuyển sinh sao? Lê Chú, có sinh ắt có tử ắt có sinh. Nhưng bởi vì sau khi chết, cái còn tồn tại là tinh thần chứ không phải là vật chất, cho nên chỉ có thể dùng tinh thần để lĩnh hội. Tu hành có thể nâng cao tinh thần của con người, chỉ vì có thông qua tu luyện mới có thể chứng thực được luân hồi. 3 tuần sau, trong khi bà Kim Anh nằm liệt giường, chưa gọi dậy nổi, thì có một cuộc điện thoại từ trạm xe khách, bảo bà mang giấy chứng minh nhân dân ra, nhận hàng. Món hàng mà nhà xe nói với bà đó là số tiền 48 triệu đồng và một hộp gỗ chứa cho cốt của Lan được gửi từ lãnh sự quán Hàn Quốc. 7. Lúc chết, linh hồn ly thể, sẽ cảm thấy thống khổ không? Lê Chú, nếu chết vì bệnh tật, linh hồn ly thể sẽ không hề cảm thấy thống khổ. Nhưng nếu lúc chết còn quyến luyến người thân, bạn bè, tài sản, thì sẽ cảm thấy thống khổ. Vì vậy, một người khi còn sống luôn giữ được tâm thanh tịnh, thì khi chết không có đau khổ. 8. Người chết và người bị giết hại, hồn ma của họ có khác nhau không? Hồn ma có dễ yếu đi không? Lê Chú, khuôn mặt hồn ma chết thảm không rõ, có thương rỉ máu, còn lại hồn ma bình thường không có gì khác biệt, giống với lúc trước khi chết, cũng không bị già yếu đi theo thời gian. 9. Ăn mặc đi đứng ngủ nghỉ với âm phủ như thế nào? Lê Chú, thức ăn với âm phủ không ngon mà thức ăn ở dương gian, hơn nữa người dương gian không thể thưởng thức thứ đó. Một lượt ăn thì họ có thể no trong nhiều ngày, không cần phải một ngày ăn ba bữa như người trần. Quần áo thì mặc giống người dương gian, Quỷ nghỉ ngơi tùy ý, không giống như con người phải ngủ 7-8 giờ một ngày. Quỷ đi rất nhanh, không chậm chạp giống như con người. Mười, quỷ có ngày lễ Tết không? Gia đình như thế nào? Bên kia khí hậu ra sao? Lê chú, quỷ có lễ hội, không có cuối tuần, kết hôn nhưng không cần mạng đời. Dương phủ có ngày đêm nhưng không nhìn thấy ngôi sao. 11. Âm phủ có pháp luật không? Thẩm phán có sai lầm không? Lê chú, dường như không có pháp luật âm phủ. Kết tội nặng nhẹ tùy theo hậu quả mà cân nhắc. Thẩm phán kết tội tuyệt đối không xảy ra sai lầm, bởi vì tội trạng đều trải qua điều tra tinh vi, cho nên chưa từng mắc sai lầm. 12. Hình phạt với âm phủ có bao nhiêu loại? Lê chú, hình phạt với âm phủ so với dương gian tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Tôi khuyên người trần gian thà chịu trừng phạt trong cuộc đời, còn xuống âm phủ chịu hình phạt. Thí dụ, như tại dương gian giết 10 mạng người, nhiều lắm là xử tử một lần, nhưng ở âm phủ là xử tử trăm lần. 13. Người thiện ác, quỷ thần làm sao có thể biết rõ? Lê chú, quỷ thần có thể nhìn thấy những điều mà người thường không thấy. Trên đầu người có tư tưởng thiện ác, sẽ theo đó mà phát ra ánh sáng màu hồng, vàng, trắng, đen. Tôi từng thấy rất nhiều tên quỷ phạm tội bào chữa cho mình, nhưng khi tôi đưa ghi chép tội phạm cho nó xem, hầu hết đều cúi đầu nhận tội. 14. Đức hạnh mà âm phủ tôn trọng nhất và căm giận nhất là gì? Lê chú, âm phủ tôn trọng nhất đối với nam là trung hiếu, nữ là tiết hiếu, hay là người này dù có tội cũng sẽ được xử nhẹ. Căm giận nhất là giết người và dâm dục, trong đó giết người tội lớn hơn so với dâm dục. 15. Âm phủ coi trọng tôn giáo nào? Lê chú, âm phủ không quản như hồn ma thiện lương, như người tu hành sau khi chết sẽ lên trời, không xuống địa ngục. Âm phủ coi trọng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, nhưng coi trọng nhất là Phật giáo. Ngày 29 tháng 1, khi tôi đang nằm trên giường, bà mẹ chồng đi vào trong phòng, tay cầm con dao để trước ngực. Bà ta ngồi xuống giường, yêu cầu tôi ngồi dậy. Tôi sợ hãi và bắt đầu khóc. Bà ta đánh vào người tôi một tay nín. Một lát sau, bà ta lại vào phòng và đi khắp phòng. Chồng tôi nằm trên giường xem cuốn nhật ký của tôi. Bất ngờ, chồng tôi ném cuốn sổ chúng vào gót chân tôi. Tôi khóc vì đau. Hắn tức giận, lấy hai ngón tay bóp ngủ tôi đến nghẹt thở. Cả hai người quát tháo buộc tôi phải câm lặng. Họ cư xử với tôi thật tạm tệ như một con vật. Họ đã biết rằng, những lời họ nhéo mặt, bóp mũi tôi thì vài ngày sau mặt mới hết sưng, mũi mới hết đau. Sau khi nhận cho cốt và cuốn nhật ký của con, bà Kim Anh luôn sống trong buồn tủi khi đứa con duy nhất của bà đã bệnh viện ra đi. Dù đã 8 năm trôi qua sau ngày con qua đời, nhưng mỗi khi nhắc tới con, bà Kim Anh đều không cầm được nước mắt. 17. Công đức từ tụng kinh niệm Phật lớn như vậy, tại sao chư quỷ không niệm, dùng cách này để giải thoát? Lê chú, tu hành là phải tranh thủ thời gian còn sống tại dương gian mà làm. Nếu như chờ sau khi tắt thở mới lại tu hành, đến lúc đó chỉ e là không thể. 18. Vì sao ông phủ tìm người hầu ở dương gian? Lê chú, bởi vì người phú quý có thần bảo hộ, cho nên khi trong nhà họ có người chết, quỷ dưới âm phủ không có cách nào tiếp cận được. Lúc đó có người dương gian làm tay sai đi chấp hành mệnh lệnh, vì vậy âm phủ thường dùng người dương gian làm người hầu. Lê chú từng đến âm phủ đảm nhiệm chức quan thẩm phán, kể lại câu chuyện khiến cho mọi người hết sức chấn động. Nghe xong lời vấn đáp này, dù bạn tin hay không thì cũng coi đó là những bài học giáo huấn để chúng ta có thể đối chiếu và trở thành người tốt hơn, thiện lương hơn, nghĩ cho người khác nhiều hơn. Để giả sử như có kiếp sau thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Xuân Rồng Channel, kênh tức giải trí mới nhất. Hãy click vào nút đăng ký ngay subscribe để theo dõi những clip mới nhất của chúng tôi nha các bạn.